Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, lớp học của Enrico bước vào kỳ thi học kỳ. Nhiều bạn bình tĩnh, tự tin, có người phấn khởi, nhưng cũng có cậu mặt mày tái xanh vì lo sợ. De Rossi, cậu học trò giỏi nhất lớp, vất vả gợi ý để các bạn làm bài. Bây giờ, mời các em cùng nghe những trang cuối truyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Giờ thì mọi việc đều xong. Ở cổng ra là cả một tấn kịch. Bố mẹ chạy đến đón con, mồm hỏi, tay lật vở xem, lấy bài của con so với bài của các bạn. Con làm mấy phép tính, tổng số là bao nhiêu? Thế cái tính trừ này? Thế cái số nhớ? Thế còn cái dấu phẩy thập phân? Các thầy giáo thì bị người ta gọi từ đủ mọi phía. Bố giật tờ nháp ở tay tôi xem rồi nói,
đúng đấy.
Cạnh chúng tôi là bác thợ rèn Precussi đang xem bài làm của con. Bác có vẻ hơi lo và quay sang nói với bố,
xin ông làm ơn đọc cho tôi nghe kết quả bài tính.
Bố đọc cho bác nghe. Bác nhìn ngay vào vở con. Cũng đúng. Bác hề hà nói to,
khá lắm con trai bố.
Bố và bác thợ rèn nhìn nhau một lúc, gắn bó với nhau trong cùng một ý nghĩ, sự thành công của con cái mình. Và hai người mỉm cười với nhau như đôi bạn thân. Bố đưa tay ra, bác thợ rèn nắm chặt lấy. Bác nói,
giờ đến thi vấn đáp.
Hai người chia tay nhau. Một lúc sau, nghe cất lên một giọng hát như giọng đàn bà hay trẻ con. Chúng tôi ngoảnh đầu lại. Đó là bác thợ rèn ra về, vừa đi vừa hát. Sáng nay là những bài thi vấn đáp. 8 giờ tất cả chúng tôi đã có mặt ở lớp. Đến 8 giờ 15 thì người ta bắt đầu gọi một lúc 4 thí sinh vào một phòng lớn. Quanh một cái bàn phủ thảm màu lục, thầy hiệu trưởng với 4 thầy giáo đã ngồi sẵn. Trong đó có thầy Pepponi của chúng tôi. Tôi là một trong những người được gọi đầu tiên. Tội nghiệp thầy giáo. Ai cũng thấy ngay là thầy thương yêu chúng tôi thực sự. Thầy chỉ nghĩ đến chúng tôi, chỉ lo cho chúng tôi. Khi chúng tôi trả lời, thầy cảm động đến luống cuống. Thầy đưa tay làm dấu hiệu, muốn bảo chúng tôi. Đúng lắm, không phải thế. Cẩn thận, từ từ, can đảm lên. Nếu có thể, thì có lẽ thầy đã nhắc cho chúng tôi những câu trả lời. Đến bố mẹ học sinh cũng chưa chắc đã lo lắng bằng thầy. Tôi muốn nói với thầy muôn nghìn lời cảm ơn. Khi các thầy cho tôi ra và nói, tốt lắm, thôi, cậu ra, thì đôi mắt thầy sáng lên vui sướng. Tôi trở về lớp học chờ bố. Hầu hết học sinh đều còn đấy. Tôi ngồi cạnh Garone. Tôi buồn khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng tôi ngồi bên cạnh cậu. Tôi chưa nói cho Garone biết là tôi sẽ không cùng học lớp 4 với cậu nữa. Và gia đình chúng tôi sắp rời khỏi Torino. Cậu chưa biết gì cả. Cậu ngồi đấy, gập người xuống mặt bàn, đang dùng bút vẽ những hình trang trí quanh một bức ảnh của bố cậu. Mặc quần áo thợ máy, một người đẫy đà, khỏe mạnh, nhưng trông tốt bụng và thật thà như cậu con vậy. Dưới áo sơ mi để hở của Garone, tôi thấy cái thánh giá bằng vàng mà mẹ Nelly đã đưa biếu cậu khi biết rằng cậu bảo vệ đứa con tội nghiệp của bà. Cuối cùng, tôi đánh bạo nói với bạn. Garone ạ, bố mình nay mai sẽ rời khỏi Torino mãi mãi đấy. Garone hỏi tôi có đi theo bố không? Tôi trả lời là có. Vậy cậu không học năm thứ tư với mình nữa à?
Cậu im lặng một lúc, tay vẫn cứ vẽ và hỏi tôi mà không ngẩng đầu lên.
Sau này cậu có nhớ đến bạn bè cùng học lớp 3 không?
Có chứ, tôi trả lời. Nhớ tất cả, nhưng nhớ cậu hơn tất cả mọi người. Ai mà có thể quên cậu được?
Garone đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn muốn nói biết bao nhiêu điều. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đưa bàn tay trái cho tôi, tay kia làm bộ vẽ tiếp. Và tôi nắm bàn tay trung thực đó, chặt như muốn bóp gãy nó ra.
Vừa lúc ấy, thầy Pepponi bước vào, nét mặt linh hoạt và bào nhỏ với chúng tôi, giọng sôi nổi.
Tốt lắm, cho đến bây giờ tất cả đều tốt cả. Mong những người còn lại cố gắng thành công được bằng các bạn đã vào trước. Hoan hô và can đảm lên, thầy rất hài lòng.
Và để tỏ sự vui mừng của mình và để làm cho chúng tôi vui nữa, khi đi ra, thầy làm bộ trượt chân, phải bám tay vào tường mới khỏi ngã. Thầy Pepponi mà chúng tôi chưa hề thấy cười bao giờ. Thầy làm thế đấy, thật quả lạ lùng hết sức. Nên đáng lẽ cười, tất cả chúng tôi đều lấy làm sửng sốt. Riêng đối với tôi thì trò đùa ấy của thầy Pepponi đã làm cho lòng tôi se lại. Phải chăng đó là cái phút vui độc nhất của thầy? Một sự đền bù cho 9 tháng trời yêu thương, kiên nhẫn và phiền muộn nữa. Để có cái phút vui kia, thầy đã tốn bao nhiêu công sức. Đang ốm, đang mệt, đang buồn, thầy vẫn lên lớp. Đổi lại bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu chăm sóc, thầy đã xin chúng ta cái gì? Một nụ cười thôi. Tôi thấy, tôi sẽ nhớ suốt đời cái cử chỉ vờ trượt chân như trẻ con của thầy giáo tôi. Và sau này, khi tôi đã thành người lớn, mà thầy giáo Pepponi còn sống, nếu tôi có hạnh phúc được gặp lại thầy, tôi sẽ kể lại để thầy rõ là cái việc làm của thầy đã làm cho tôi xúc động đến tận tâm can. Và tôi sẽ sung sướng ôm hôn mái đầu bạc của thầy. 12 giờ trưa, tất cả chúng tôi đều đến trường để nghe kết quả những buổi thi và nhận học bạ ghi lên lớp. Bố mẹ học sinh đông nghịt ở ngoài đường phố, họ tràn vào đầy cả phòng lớp. Trong trường, nhiều người đã len cả vào các lớp học, đứng cạnh bàn thầy giáo. Trong lớp chúng tôi, ở khoảng giữa bức tường và bàn ghế học sinh, thấy có bố Garone, mẹ Derossi, bác thợ rèn Precussi, bố Coretti, bà mẹ Nelly, bác bán rau quả, bố cậu bé thợ nề, bố Stardi và nhiều những bố, mẹ khác nữa mà tôi chưa hề gặp. Đầu đầu cũng nghe tiếng chuyện trò như ở một quảng trường vậy. Thầy giáo vào, tất cả im phăng phắc. Tay thầy cầm danh sách học sinh và thầy bắt đầu đọc ngay.
Abattisi lên lớp, Akini lên lớp, cậu bé thợ nề Crossi lên lớp, Derossi lên lớp với phần thưởng nhất. Tất cả các bố mẹ ở đấy đều biết Derossi, họ đều reo. Hoan hô Derossi.
Còn Derossi chỉ nghiêng cái đầu tóc bạch kim, đưa mắt tìm mẹ, và mẹ cậu đưa tay ra hiệu với cậu.
Garone, Garofi, cậu bé người Calabrica lên lớp.
Thầy Pepponi đọc tên của 3-4 cậu phải học lại lớp 3. Một trong các cậu ấy khóc vì thấy bố cậu ra hiệu đe dọa. Nhưng thầy giáo liền nói với người bố.
Không, thưa ông tha cho cháu. Không phải lúc nào cũng là lỗi các cháu. Cũng có khi rủi ro và cháu đây là ở trong trường hợp ấy.
Rồi thầy tiếp tục đọc. Nelly lên lớp. Mẹ cậu ra hiệu gửi cho cậu một cái hôn. Stardi lên lớp. Người cuối cùng được lên lớp là Votini. Hôm nay mặc áo quần rất đẹp, đội mũ rất đẹp. Thế rồi thầy giáo đứng dậy và nói với chúng tôi.
Các con ạ, hôm nay là buổi họp mặt cuối cùng của chúng ta. Chúng ta đã sống chung với nhau 1 năm trời. Và bây giờ chúng ta chia tay nhau như những người bạn tốt. Có phải thế không?
Thầy rất lấy làm tiếc là phải xa các con ạ. Thầy ngừng lại rồi nói tiếp. Nếu đôi khi thầy không kiên nhẫn được mà nóng nảy, nếu có đôi khi thầy nghiêm khắc quá mà thầy không hay, thì các con tha lỗi cho thầy. Bố mẹ lẫn học sinh đều đồng thanh nói. Không, không phải thế. Không, không bao giờ. Tha lỗi cho thầy, thầy lại tiếp tục. Và thương thầy. Sang năm sau, chúng ta sẽ không còn họp mặt với nhau nữa. Nhưng thầy vẫn gặp lại các con. Và các con sẽ ở mãi trong lòng thầy. Tạm biệt các con. Nói xong, thầy Pepponi tiến vào giữa chúng tôi. Và tất cả chúng tôi đưa tay ra cho thầy. Đứng lên trên ghế, nắm lấy cánh tay hay gấu áo thầy. Nhiều người ôm hôn thầy. Gần 50 giọng nói cùng cất lên. Tạm biệt thầy, cảm ơn thầy, chúc thầy mạnh khỏe, thầy đừng quên chúng con. Khi thầy Pepponi bước ra khỏi phòng, trông thầy rất xúc động. Chúng tôi cũng ra, ai cũng vội vàng, chen lấn nhau, mất trật tự. Bố mẹ và con cái đi chào từ biệt các thầy giáo, cô giáo. Cô giáo đội mũ, cài lông chim đỏ. Và cô nữ tu sĩ đều thực sự bị đám học trò của các cô bao vây kín mít. Nhiều người vây quanh Roberti, lần đầu tiên đi không phải chống nạn. Đầu đầu cũng nghe. Hẹn đến tháng 10, hẹn đến năm sau. Bạn bè chào tạm biệt nhau, thành thật ôm nhau hôn, quên hết những nỗi bất hòa và những niềm ác cảm. Fortini xưa nay vốn ghen ghét De Rossi, lại là người đầu tiên nhảy lên bám lấy cổ bạn. Tôi ôm hôn cậu bé thợ nề, đúng cái lúc cậu ta làm cái trò sứt môi lần cuối cùng với tôi. Tôi bắt tay Precossi, Garofi, và cậu này báo cho biết là tôi đã trúng trong một cuộc xổ số của cậu. Và cậu trao cho tôi một cái gói nhỏ đã rách. Tôi chào từ biệt tất cả các bạn. Nelly đáng thương bám vào Garone, hôn cậu và hẹn nhau gặp lại. Tất cả học sinh vây quanh Garone và chúc mừng cậu bé trung hậu và ngay thẳng ấy. Bố cậu mỉm cười, ngạc nhiên vì thấy con mình được hoan nghênh đến như thế. Garone là người cuối cùng mà tôi ôm hôn ngoài phố. Tôi không cầm nổi nước mắt khi từ biệt cậu. Cậu hôn tôi lên trán, rồi chạy lại chào bố mẹ tôi. Bố và mẹ đều hỏi tôi: con đã từ biệt tất cả các bạn chưa? Nếu có bạn nào mà con đã chót có điều lầm lỗi thì phải đến xin lỗi đi. Có bạn nào như thế không? Dạ không có ai cả ạ. Thế là bố đưa mắt nhìn lần cuối cùng ngôi trường và nói, giọng run run: vậy thì xin từ biệt. Mẹ cũng nhắc lại, xin từ biệt. Còn tôi xúc động đến nỗi không thể nói lên được một lời.
Các em ạ, không để các phụ huynh và học trò phải đợi lâu, thầy giáo Pertoni đọc kết quả kỳ thi. Thầy tuyên dương những học trò lên lớp với thành tích tốt, an ủi những cậu học kém phải ở lại lớp. Thầy giáo chia tay các em học trò trong niềm xúc động nghẹn ngào. Enrico và các bạn cũng cảm ơn thầy đã tận tình dạy dỗ học trò suốt một năm qua. Khi ra về, các bạn bịn rịn chia tay nhau, trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Vậy là các em đã nghe những trang cuối truyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, bản dịch Hoàng Thiếu Sơn. Cậu bé Enrico đã có một năm học thật đáng nhớ. Những người thân yêu như bố mẹ, thầy cô giáo và các bạn học sinh đã giúp em khôn lớn, hiểu biết hơn rất nhiều. Một câu chuyện đề cao những phẩm chất tốt đẹp của con người như sự lương thiện, tinh thần dũng cảm, sự trung thực, hiếu thảo, đáng để các em học tập. Trong chương trình đọc truyện dài kỳ tuần sau, vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, các em sẽ nghe truyện dài Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi. Chào tạm biệt các em!